Bây giờ mình vận dụng thời giờ còn lại để thử đi vào một vài bản văn của Tin Mừng Marco coi. Mời các anh chị lấy ngay phần mở đầu. Cái câu xem là có vẻ bình thường nhất nhưng mà chúng ta thì lại ít quan tâm. Tức là chương 1 câu 1. Để ý điều này nhé. Phúc âm nhất lãm là Matthew này, Marco, Luca. Ở trong Matthew và Luca có cái phần nào có ai biết không? Có cái phần gì mà Marco ở đây không có? Dạ phải hả? Đúng. Không có phần tin mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong Marco. Ngài đi trực tiếp vào sứ vụ công khai của Chúa luôn. Và Ngài bắt đầu sách tin mừng chương 1 câu 1 viết làm sao? Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Có mỗi câu. Mà bây giờ chúng ta tập trung vào cái câu đấy. Khởi đầu tin mừng. Tin mừng, tin mừng của ai? Tin mừng về ai? Đức Giêsu. Đức Giêsu từng từ một. Khi thiên sứ hiện đến mà báo tin với mẹ Maria, mẹ sẽ thụ thai, sinh một con trai. Đặt tên thì đặt tên gì? Tên là Giêsu. Như vậy có thể gọi tên Giêsu là tên cúng cơm của Chúa không? Mọi người bình thường ở trong làng Nazareth, người ta gọi Chúa Giêsu, ông Giêsu này là con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Cho nên tên gọi Giêsu ở đây diễn tả tên gọi của một con người, một con người cụ thể mà người ta thấy, người ta nhìn thấy bằng mắt, người ta nghe Ngài nói chuyện giảng dạy bằng tai, rất là rõ ràng. Một con người sống giữa mọi người. Nhưng mà Thánh Marco không ngưng ở Đức Giêsu, mà Thánh Marco nói tiếp Đức Giêsu Kitô. Kitô. Các anh chị biết rồi, Kitô tức là Mêsia, đấng được sức giàu. Nghĩa của từ Kitô là như vậy, đấng được sức giàu. Ở trong Cựu Ước á, được sức giàu để làm vua, được sức giàu để làm tư tế, được sức giàu để làm tiên tri. Trong nghi thức rửa tội ngày hôm nay cũng vậy, ngoài việc đổ nước còn có một số nghi thức diễn nghĩa, chẳng hạn trao nến sáng, chẳng hạn mặc áo trắng và sức giàu. Sức giàu. Sức giàu để thấy là người được rửa tội chia sẻ chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Kitô. Cho nên Thánh Marco không chỉ nói là tin mừng Đức Giêsu, mà Ngài nói thêm Đức Giêsu Kitô. Và còn nói thêm nữa, con Thiên Chúa. Bởi vì nhiều khi người ta hiểu đấng Kitô, đấng Mêsia này cũng chỉ là một con người, nhưng mà đến để giải thoát người ta. Đây là Ngài khẳng định Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Điều này quan trọng lắm. Ở trên thế giới này và trong lịch sử nhân loại có biết bao nhiêu bậc vĩ nhân đến dạy chúng ta về đạo, về đường lên trời. Nhưng mà các ngài cũng chỉ là những con người như mình thôi. Mà đã là con người thì có những giới hạn. Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, mới có thể chỉ cho mình con đường lên trời thực sự. Cho nên câu rất vắng nha. Mà vì vắng quá cho nên mình có khi mình không có quan tâm. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thành thử ra Thánh Marco mở đầu sách tin mừng bằng câu này: sau đó khi ta đọc tiếp suốt 16 chương trong sách Phúc Âm của Người, ta thấy kể chuyện Chúa Giêsu giảng điều này, dạy điều nọ, làm phép lạ kia trong tâm trí của các anh chị và tôi. Phải nhớ rằng đây là Chúa dạy, đây là Chúa làm, chứ không phải con người. Một câu thôi, nhưng mà nó mở cho chúng ta một cánh cửa để đi vào cả cuốn sách với một niềm tin như vậy. Một điều rất lạ nữa là thế này, ở trong tin mừng Marco á, cái lời mở này nhấn mạnh Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Sau đó chỉ có một lần nữa Chúa Giêsu được người ta tuyên xưng là con Thiên Chúa. Mà cái lần đó là lần nào? Cái lần đó là ở chương gần cuối sách Phúc Âm, và là cái lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá đó. Mà cái người tuyên xưng đó thì lại không phải là mấy ông môn đệ, mà người tuyên xưng là cái ông đại đội trưởng chỉ huy việc thi hành án đó. Quả thật ông này là con Thiên Chúa. Độc đáo vậy đó. Mở đầu thì ngài giới thiệu Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Rồi trong suốt sách Phúc Âm không nói gì nữa. Đến cuối sách cái lời tuyên xưng đó mới xuất hiện, mà lại là lúc Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Cho nên Marco muốn nói với mình rằng chỉ khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá thì căn tính đích thực của người mới tỏ hiện ra. Và chỉ khi nào ta chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá mà ta tuyên xưng rằng đây là con Thiên Chúa, thì đấy mới là niềm tin sâu xa đích thực. Chứ còn lúc mà Chúa cho mình trúng xổ số hay là ăn chứng khoán đó, thì mình tuyên xưng lúc đấy cũng chưa bảo đảm lắm đâu. Thánh Marco có nét độc đáo vậy. Cho nên tôi chỉ nhấn mạnh có mỗi câu đấy thôi, tôi lời mở. Chứ chúng ta không cần phải đọc tiếp hết tất cả đoạn văn đó. Và tôi đã nói với các anh chị từ đầu đó là ở đây không phải là giảng lễ Chúa Nhật đâu, mà nó mang tính chú giải nhiều hơn. Đấy, mình tập trung vào có một câu như thế, mình thấy được tác giả muốn nói cái gì.